chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tín xin kính chào quý thính giả trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Và cũng như thường lệ thì Tâm Nguyên xin mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với sự cộng tác của chị Phương Thảo. Và trước hết, Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tín xin gửi lời chào đến chị Phương Thảo và không biết hôm nay chị có khỏe không ạ?
Dạ, Phương Thảo xin cảm ơn Tâm Nguyên cũng như là như tất cả quý vị thính giả của 1600 hôm nay. Vì hy vọng là chúng ta ai cũng có một ngày thật là vui, phải không ạ?
Vâng, và cảm ơn chị Phương Thảo. Và không biết hôm nay cùng với sự cộng tác của chị Phương Thảo thì không biết là quý thính giả sẽ được tiếp chuyện được với ai nữa trong chương trình
này. Hôm nay trở lại với chương trình, một trong những người rất đóng một vai trò rất là quan trọng trong nhóm trẻ giúp trẻ cũng như là những người leader trẻ của cộng đồng chúng ta, đó là nam nha sĩ Nam Hồ. Và anh cũng là president của nhóm trẻ giúp trẻ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Nam Hồ sẽ đến với chúng ta qua những cái cách làm sao đó để mà mình có thể bảo vệ cho cái hàm răng của mình trước khi những cái bệnh xảy ra đối với răng. Đó là preventive care. Và sau đó thì hy vọng rằng quý vị khán giả cũng như Tâm Nguyên cũng như anh Hoàng Tính có những câu hỏi nào đó dành riêng cho nha sĩ Nam Hồ về vấn đề răng thì xin quý vị hãy gọi vào. Mời nha sĩ Nam Hồ.
Trước hết, Nam Hồ xin chào chị Phương Thảo, xin chào anh Hoàng Tính và xin chào chị Tâm Nguyên và xin kính chào tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình.
Vâng, Hoàng Tính xin được chào Phương Thảo, chào nha sĩ và chào Tâm Nguyên. Chắc có lẽ là quý vị cũng có khỏe, rất là khỏe cho nên mới lên chương trình này và ngày hôm nay cái chủ đề của chúng ta là gì, thưa nha sĩ?
Thưa anh Hoàng Tính, hôm nay Nam Hồ sẽ nói về những cái cách chữa trị khác nhau khi răng của chúng ta bị hư, bởi vì đây là một cái topic, một cái vấn đề mà khi bệnh nhân vào văn phòng của những nha sĩ, mà khi nha sĩ cho một cái bệnh án rồi thì đa số nhiều bệnh nhân sẽ hỏi có thể làm cách khác được không, có thể làm một cái cách chữa trị mà nó rẻ hơn được không, hay là một cái cách mà nó bớt đau hơn được không. Cho nên đây là một cái vấn đề mà Nam Hồ hôm nay muốn nói để tất cả quý vị đang nghe đài có thể hiểu được tại sao nha sĩ recommend một cái cách chữa trị này thay vì làm cách khác.
Thì trong những cái lần mà nha sĩ Nam Hồ gặp bệnh nhân của mình thì thường thì Phương Thảo thấy rằng khi mà Phương Thảo go gặp nha sĩ cũng vậy, câu đầu tiên là Phương Thảo thường hay hỏi là có nhiều khi thì nha sĩ lại nói Phương Thảo là chỉ cần gặp sau 6 tháng để mà clean, nhưng mà có nhiều khi lại deep clean và có nhiều khi chỉ có là một cái regular clean check up. Thì nha sĩ Nam Hồ có thể nói thêm về vấn đề đó trước khi mình bước vô trong những cái preventive care khác không ạ?
Dạ đúng, đó là một câu hỏi mà Nam Hồ gặp rất là nhiều. Đó là khi bệnh nhân vào khám và chỉ muốn làm clean răng thường, nhưng mà nhiều khi có nhiều trường hợp là cũng phải làm deep cleaning. Và thưa chị, khi mà nha sĩ nói với bệnh nhân là bệnh nhân chỉ cần trở lại 6 tháng để clean răng thường mà thôi, đó là lúc mà bệnh nhân răng và nha chu đều tốt, không có bị viêm hay là nhiễm trùng, thì những cái bệnh nhân đó chỉ cần gặp nha sĩ trong vòng 6 tháng, và đó là một cái thời gian mà nhiều bảo hiểm muốn bệnh nhân đi để gặp nha sĩ 6 tháng để răng, để khám để răng không có bị sâu hay là bị nhiễm trùng nướu răng. Và cũng có nhiều bệnh nhân khi đến văn phòng nha sĩ sẽ recommend hay là sẽ khuyên là nên làm deep cleaning. Thưa quý vị, deep cleaning và regular cleaning là clean răng thường, nó khác nhau một điểm là cái deep cleaning là cho những bệnh nhân bị bệnh viêm nha chu. Thưa quý vị, khi mà bệnh nhân bệnh có bệnh viêm nha chu mà không có làm deep cleaning thì cái bệnh nó sẽ không có hồi phục được 100%. Và nhiều bệnh nhân có hỏi là nếu nếu như mà không có làm deep cleaning được mà chỉ làm cleaning thường thì nó có giúp hay không? Thưa quý vị, nếu như mà bệnh nhân có bệnh viêm nha chu mà chỉ cần làm deep cleaning thì nó cũng không có giúp nhiều. Như là khi chúng ta bị một cái nhiễm trùng trên da hay là ví dụ một cái ung thư da đi mà bác sĩ chỉ chữa trị một phần của cái nhiễm trùng đó hay là ung thư đó thì nó sẽ không có lành, mà chúng ta phải cần chữa trị đến tận gốc nó mới có thể lành được thôi. Đó là cái những cái điều khác nhau thôi chị.
Và khi mà mình vô trong bác sĩ nha sĩ để làm cái deep clean ấy, thì theo như Phương Thảo thấy thì lúc mà đi ra đó thì thấy máu me đầy hết. Như vậy thì nó có đau không nha sĩ Nam Hồ? Tại vì khi mà lần trước khi mà vô đó thì Phương Thảo thấy rằng nha sĩ làm thì lúc mình nằm xuống thì mình không có thấy được trong cái miệng của mình có cái gì, nhưng mà khi sit up á thì thấy là có máu ở trên những cái miếng giấy mà họ đưa ra đó, thì Phương Thảo thấy là có nhiều chỗ nó rất là đau. Nhưng mà cái đó là chưa có deep clean á, mới cái regular clean thôi. Nhưng mà nếu mà vô trong cái deep clean thì cái sự đau đớn đó có đau nhiều hơn trong cái regular clean không ạ?
Nếu như mà bệnh nhân cần làm deep cleaning thì thường thường nha sĩ sẽ khuyên là nên làm những cái nướu răng tê, làm những cái răng đó tê bỏ thuốc tê vào để khi clean răng không có tê. Và cho Nam Hồ nói thêm cái nguyên nhân của bệnh viêm nha chu một chút xíu, bởi vì khi bệnh nhân mà bị bệnh viêm nha chu thì cái clean răng nó không có giống như là clean răng thường nữa, mà phải nên chích thuốc tê, rồi cái thời gian mà clean cũng lâu hơn nữa. Thưa quý vị, nguyên nhân của chính bệnh nha chu là do tình trạng vệ sinh răng miệng kém, tạo điều kiện cho các mảng thức ăn bám dọc theo cổ răng, và khi vi khuẩn nó tích trụ trong các mảng bám này, nó sẽ gây viêm nướu răng, cho nên nướu răng của chúng ta thường thường bị chảy máu hay là bị miệng bị hôi, và theo thời gian mảng bám răng bị vôi hóa và thành vôi, khi ấy nướu răng sẽ bị viêm nặng hơn, bệnh chuyển sang giai đoạn viêm nha chu, và bệnh nhân sẽ tiến triển đến mất răng hay là mất xương hàm nó cũng nhanh hơn. Và có 8 triệu chứng mà quý vị nên thử hay là coi, đó là khi mà quý vị bệnh viêm nha chu là thường thường chảy máu nướu khi quý vị đánh răng, nướu sưng đỏ và dễ chảy máu, vôi răng đóng ở cổ răng, hơi thở hôi, và khi quý vị ấn vào nướu thì thường thường có thể thấy mủ chảy ra, và có cảm giác không bình thường khi nhai, răng có thể lung lay và răng di chuyển và thưa ra. Cho nên khi mà chúng ta bị viêm nha chu thì cái nướu răng nó bị rất là đỏ và dễ chảy máu, cho nên khi quý vị mà được nha sĩ làm deep cleaning thì thường thường nha sĩ phải chích thuốc tê, và thường thường sẽ chảy máu nhiều hơn là clean thường. Và để trả lời câu hỏi của chị Thảo là nó có đau nhiều hay không, nếu như mà chích thuốc tê vô rồi thì clean răng không có đau thôi chị, mà nếu như không chích thì nó sẽ đau hơn clean thường.
Cảm ơn Nam thật nhiều. Và còn một câu hỏi nữa là Phương Thảo muốn hỏi là khi mà mình có một cái răng bị sâu, có nhiều khi đó thì nha sĩ lại nói là phải nhổ, và cũng có nhiều khi nha sĩ lại nói là phải mọc lại để mà bảo vệ cho cái răng. Thì trong những cái trường hợp nào thì mình biết được rằng cái răng của mình cần phải nhổ, và cái răng nào thì cần phải bảo vệ?
Khi mà chúng ta bị sâu răng mà cái sâu răng nó còn nhỏ thì chỉ cần trám lại thôi. Cái chất trám đó nó rất là hiệu nghiệm và nó cũng rất là rẻ tiền. Và khi cái răng sâu của chúng ta nó bị sâu quá nhiều hay là quá sâu đi, thì không có cái răng nó không có còn những cái structure đủ để cái răng đó nó không có bị gãy hay bị mẻ, thì lúc đó nha sĩ thường thường sẽ khuyên là nên bọc lại bằng sứ, tiếng Anh gọi là crown, bọc lại bằng sứ. Khi mà chúng ta bọc cái răng, nguyên cái răng lại thì cái cơ hội mà nó gãy hay là mẻ thì nó sẽ thấp hơn. Và khi mà cái răng nó bị mất quá nhiều mà không có thể chữa được thì nha sĩ sẽ khuyên là nên nhổ, thưa chị.
Và nếu như mà mình đọt cái răng bằng sứ đó thì thời gian bao lâu trước khi mình phải vô lại để mà là nha sĩ coi lại, hoặc là có một thời gian nào đó, hay là suốt cả đời mình nếu như mà mình giữ gìn thì nó sẽ ở đó hoài và mình sẽ không cần làm gì với nó nữa?
Những cái bọc sứ đó và cái material, cái chất lượng nó rất là cao, cho nên thường thường nó không có mẻ hay là gãy, cái cơ hội nó mẻ hay gãy rất là thấp. Nhưng mà thường thường nếu như mà bệnh nhân không có giữ gìn răng kỹ thì có thể bị sâu dưới cái bọc răng đó, thì lúc đó mới cần làm lại thôi. Mà nếu như mà giống như chị Phương Thảo mà đánh răng kỹ rồi đi nha sĩ mỗi 6 tháng thì thường thường nó sẽ không có bị gì, thưa chị, và nó sẽ ở trong miệng của bệnh nhân rất là lâu.
Phương Thảo cũng biết là nha sĩ Nam Hồ là một trong những nha sĩ trẻ nhưng mà rất là focus về những cái cosmetic. Thì không biết là hôm nay là Tâm Nguyên có những cái câu hỏi nào về răng mà làm cho đẹp răng rồi này kia mà muốn hỏi đến nha sĩ Nam Hồ năm hôm nay không ạ?
Vâng, và cảm ơn chị Phương Thảo và cảm ơn những cái thông tin vừa rồi của bác sĩ Nam Hồ. Tâm Nguyên thực ra là có một câu hỏi là không biết là về niềng răng đó bác sĩ, thì hiện nay là nghe nói có cái gọi là Invisalign, thì khi mà người ta niềng răng đó người ta có thể lấy ra lấy vào, và thường khi mà cười thì sẽ không thấy những cái miếng sắt mà mình làm niềng răng đó bác sĩ, thì cái phương pháp đó thì nó như thế nào và cái thời gian nó bao lâu bác sĩ?
Thưa chị, cái phương pháp gọi là Invisalign hay là cũng có nhiều công ty khác có cái tên khác là giống như là Clear Correct, thì cái phương pháp đó nó rất là hiệu nghiệm cho những bệnh nhân mà răng không có bị hô nhiều hay là móm, mà những cái phương pháp đó nó hiệu nghiệm cho những bệnh nhân mà có những cái răng nó không có được thẳng hay là có những cái chỗ trống chính giữa răng. Thì cách đó rất là hiệu nghiệm và bệnh nhân rất là thích, bởi vì bệnh nhân đang mang niềng răng mà những người ngoài không có biết là bệnh nhân đang niềng răng, và khi mà bệnh nhân ăn thì bệnh nhân có thể lấy cái niềng răng trắng đó ra để ăn xong bệnh nhân bỏ vào, thì cái cách đó rất là hiệu nghiệm cho những cái trường hợp nhẹ, thưa chị.
Vâng, và cảm ơn bác sĩ. Và cũng tiếp theo cái câu hỏi vừa rồi của chị Phương Thảo đó bác sĩ, thì khi mà răng người ta bọc sứ đó thì cái răng phía bên trong mà đã được bọc rồi đó thì nó có hoạt động, nó có bị cái vấn đề gì không bác sĩ, và có cái trường hợp mà nếu cái răng bọc sứ nó rớt ra thì chúng ta nên xử lý như thế nào thưa bác sĩ?
Cái bọc sứ đó thường thường bệnh nhân ăn uống bình thường như là răng thiệt, chỉ có cái lúc mà mới bỏ vào thì bệnh nhân có thể cảm thấy cái răng hơi bị kiêng chút xíu, bị buốt chút xíu, nhưng mà qua thời gian ngắn nó sẽ hết. Và khi mà cái bọc sứ đó nó bị rớt ra thì thường thường là cái nó bị sâu ở trong đó, thường thường nó bị gãy. Thì khi mà cái răng nó bị gãy ở bên trong mà nha sĩ có thể hồi phục lại, thì có thể dán cái bọc sứ đó lại, và nếu như mà nó gãy quá mà không có còn cái phần răng để support cái bọc răng á, thì lúc đó không có dán lại được, thưa chị.
Vâng, và cảm ơn bác sĩ. Thì nãy giờ Tâm Nguyên cũng như Phương Thảo là đã hỏi bác sĩ rất là nhiều câu hỏi rồi, và không biết là anh Hoàng Tín là anh có cái câu hỏi gì dành cho bác sĩ không, mà thật sự thì Tâm Nguyên thấy răng của anh Hoàng Tín là rất là đẹp rồi, không biết thì anh có còn muốn gửi câu hỏi nào
cho nhường cho Phương Thảo. Phương Thảo à?
Chắc là Phương Thảo thấy anh Hoàng Tín hỏi như vậy, nếu như mình bỏ cái răng mà bọc sứ đó vô thì khi mình uống cà phê nóng hoặc là uống cà phê lạnh thì nó có một cái reflect nào trên cái miệng của mình không ạ?
Dạ không, thường thường không có, như Nam Hồn mới nói là khi mà mới bọc vào thì nó có thể hơi bị kiêng răng chút xíu, nhưng mà qua thời gian ngắn nó sẽ hết. Và chị Tâm Nguyên vừa nói là anh Hoàng Tính răng đã đẹp rồi, thì Nam Hồ nhớ là cũng có lâu lâu cũng có một vài bệnh nhân vào văn phòng là mà có răng cũng khá đẹp rồi, nhưng mà mấy bệnh nhân nó muốn răng đẹp hơn, và nhiều lúc Nam Hồ phải bỏ thời gian rất là nhiều để nói những bệnh nhân đó là không cần làm gì hết, nhưng mà tại vì những bệnh nhân đó coi trên TV rồi thấy mấy cô ca sĩ nghệ sĩ đóng phim răng đẹp quá rồi cũng vào văn phòng để hỏi về cách làm răng đẹp hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta có răng đẹp và thẳng rồi mà nhìn không được đẹp thường thường, chỉ cần tẩy trắng răng thì nụ cười sẽ đẹp hơn mà không cần làm gì khác, thưa quý vị.
Và Phương Thảo cũng xin hỏi xem là nếu như mà về các em nhỏ đó, khi mà phải bọc những cái răng đó cho các em, vì cái răng của các em rất 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 là nhỏ, mà một thời gian thì nếu như mà các em ở tuổi 4-5 tuổi thì sau này những cái răng đó nó sẽ bị rụng đi, nhưng mà mình vẫn bọc lại để mà bảo vệ cái răng cho cái thời gian khi các em từ 4 tuổi đến mười mấy tuổi, thì những khi mà các em có việc đó thì phụ huynh phải lo lắng về cái sự flossing hoặc là cái sự giữ gìn những cái răng sứ của các em có khác như người lớn không ạ?
Dạ không, giống nhau thôi chị, bọc răng đều giống nhau, nhưng mà cái bọc răng cho những em nhỏ thì nhiều khi, nhất là những cái răng sau, những cái bọc răng đó nó chỉ loại bọc răng tạm thôi, bởi vì những cái răng đó nó sẽ rụng, nhưng mà cái bọc răng ở người lớn có hai cái purpose. Thứ nhất là để bảo vệ răng, và thứ hai là về sắc đẹp. Và cho những trẻ em nhỏ thì thường thường là để bảo vệ răng và để chờ đến lúc những cái răng người lớn nó mọc ra thôi. Nhưng mà cách đánh răng hay là floss răng dùng chỉ nha khoa thì cũng giống nhau thôi chị.
Ok, xin cảm ơn rất nhiều. Không biết là Tâm Nguyên có câu hỏi gì không ạ? Trước khi Phương Thảo hỏi thêm.
Vâng, dạ, cảm ơn chị Phương Thảo và Tâm Nguyên. Thì thật sự thì bây giờ đã hỏi tất cả những câu hỏi mà Tâm Nguyên có hiện tại bây giờ rồi, nên xin mời chị Phương Thảo tiếp truyền.
Dạ, và ngày hôm nay thì sẵn cũng có Nam Hồ ở đây, thì Phương Thảo cũng xin dành tí thiếu thời gian để mà nói về nhóm Trẻ Giúp Trẻ một tí xíu. Thì hiện tại thì nhóm Trẻ Giúp Trẻ cũng đã tham gia và bảo trợ cho các em mồ côi. Trong gia đình Trẻ Giúp Trẻ hiện tại có 28 em, và chương trình năm nay để cho nhóm Trẻ Giúp Trẻ chuẩn bị để gây quỹ cho các em là nhằm ngày 16 tháng 8 tại Asia Times Square. Thì hy vọng rằng Nam là trưởng nhóm, thì Nam có những cái yêu cầu gì hoặc là những cái phương hướng như thế nào có thể nói cho quý vị thính giả biết thêm về cái chương trình của nhóm Trẻ Giúp Trẻ trong năm nay không ạ?
Cảm ơn chị Phương Thảo. Thưa quý vị, năm nay cái chương trình Đại Nhạc Hội gây quỹ của nhóm Trẻ Giúp Trẻ, đây là lần thứ 9 với một cái chủ đề rất là hay, đó là dòng thời gian, là qua những năm thời gian mà nhóm Trẻ Giúp Trẻ đã trải qua để làm từ thiện ở nước Mỹ và ở ngoài nước, giúp cho các em trẻ mồ côi. Và đây cũng đặc biệt là đây là cũng là 10 năm kỷ niệm của nhóm Trẻ Giúp Trẻ được thành lập để làm từ thiện. Cho nên năm nay nhóm Trẻ Giúp Trẻ sẽ không có bán vé, mà quý vị có thể vào cửa không cần trả tiền, nhưng nếu như quý vị nào hảo tâm muốn bảo trợ chương trình hay là muốn đóng góp cho chương trình thì quý vị có thể giúp chương trình và cho bao nhiêu cũng được, nhưng mà quý vị vào cửa không cần trả tiền. Đó là một điều mà khác với những cái show 8 cái show trước đây. Và thưa quý vị, chương trình nào cũng cần sự bảo trợ của những mạnh thường quân, cho nên nếu như mà quý vị nào muốn bảo trợ cho chương trình, những cái thương mại nào muốn bảo trợ cho chương trình hay muốn giúp cho nhóm Trẻ Giúp Trẻ một bàn tay để làm những việc từ thiện trong cộng đồng, thì quý vị có thể liên lạc với Nam Hồ trực tiếp, đó là 817-501-8060, 817-501-8060, hay là Tâm Anh là một CPA ở vùng Orlington của chúng ta, đó là 817-706-5036, 817-706-5036. Và quý vị phụ huynh nào có con em mà muốn tham gia vào cái chương trình hay vào với nhóm trẻ giúp trẻ để làm từ thiện, hay là chỉ muốn giúp cho chương trình của năm nay thôi, thì quý vị cũng có thể liên lạc với chị Phương Thảo. Và chị Phương Thảo có thể cho số điện thoại được không ạ?
Dạ, thì số điện thoại của Phương Thảo là 817-881-2524. Thì trước khi mà rời làn sóng cho ngày hôm nay, thì Phương Thảo một lần nữa xin nhắc lại là cái ba mục đích chính của nhóm trẻ giúp trẻ là: thứ nhất là Thảo kính cha mẹ, học hành chăm chỉ; thứ hai là giữ truyền thống của người Việt Nam; và thứ ba nữa là các em phải giúp đỡ những trẻ em nghèo khó trong hoàn cảnh khó nghèo. Thì đó là ba cái mục đích rất là cao cả mà nhóm trẻ giúp trẻ trong 10 năm qua đã tham gia và cũng như là làm một cái gương để đi theo. Thì Phương Thảo hy vọng rằng trong chương trình này, quý vị đã nghe tên nhóm trẻ giúp trẻ đã nhiều năm, quý vị đã thương yêu nhóm trẻ giúp trẻ đã nhiều năm, và quý vị cũng có rất nhiều phụ huynh ủng hộ tinh thần cũng như là vật chất đến với nhóm trẻ giúp trẻ trong 10 năm qua. Thì hy vọng rằng năm nay với cái chương trình mà nhóm trẻ giúp trẻ làm là để hy vọng gặp gỡ quý vị nhiều hơn. Tại vì hàng năm thì nhóm trẻ giúp trẻ làm tại UTA thì đường ra vô hơi khó khăn, và cũng như vì nhóm cũng không có đủ tiền cho nên là cũng phải bán vé để mà gây quỹ, cho nên là cũng tạo ra những cái khó khăn mà quý vị có thể không tới với nhóm được. Và năm nay thì chương trình thì tại Asia Times Square thì quý vị ai cũng đã biết cái chỗ đó, thứ nhất. Thứ hai nữa là quý vị cũng không cần phải mua vé để vào, chỉ hy vọng rằng gặp quý vị để quý vị biết được là trong cộng đồng chúng ta có một nhóm rất trẻ, có một nhóm người Việt, con cái của chúng ta đã làm nên một cái điều gì đó tốt trong 10 năm qua, và hy vọng rằng được nhiều sự ủng hộ của quý vị trong năm nay và cũng như nhiều năm kế tiếp. Thì đó là những cái lời tâm sự của Phương Thảo cũng như là trưởng nhóm Nam Hồ cho nhóm trẻ giúp trẻ ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng sẽ gặp quý vị trong những cái chương trình của nhóm trẻ giúp trẻ, đặc biệt là chương trình tháng 8 ngày 16.
Thưa quý vị, ngoài những cái điều tốt mà chị Phương Thảo vừa nói về nhóm trợ giúp trẻ cũng là một nhóm để tạo cơ hội cho các em sinh viên, các em nhỏ để đi làm từ thiện trong cộng đồng của chúng ta. Giống như là năm ngoái có anh Hoàng Tính cũng tham gia vào cái chương trình đi giúp làm đồ ăn cho những người nghèo ở Mission Arlington, và đó là những cái chương trình mà nhóm trợ giúp trẻ tạo ra để giúp cho các em có thể đi làm từ thiện. Và thứ hai nữa là trong nhóm có rất là nhiều thành viên đã ra trường vào về những cái ngành khác nhau. Cho nên nếu như con em của quý vị mà đang học về cái ngành nào mà cần người để mentor, để hướng dẫn, thì nhóm trẻ giúp trẻ cũng là một nhóm rất là tốt để con em quý vị tham gia để có thể để mấy cái thành viên đã ra trường rồi có thể giúp được.
Thì Phương Thảo thì chưa có được quen Tâm Nguyên, nhưng mà nghe cái giọng thì chắc là còn rất trẻ. Hy vọng rằng Tâm Nguyên cũng tham gia nhiều trong chương trình này nha.
Dạ vâng ạ, vâng. Tâm Nguyên thì hiện tại cũng mới khoảng độ tuổi 20, thì chắc chắn là Tâm Nguyên nếu có cơ hội thì Tâm Nguyên sẽ cố gắng tham gia chương trình này ạ.
Dạ. Thì cả tuổi 20 là đó là một cái tuổi sung sức nhất. Dạ. Chứ không phải già như Phương Thảo hoặc là anh Hoàng Tín, phải không ạ?
Dạ vâng ạ. Vâng,
và chắc là Thảo nói thân tính hơi già rồi đó.
Thì mình không nói nó già, nó hơi đứng tuổi xíu nữa. Kết quả mới nhất mà nãy giờ quý vị nói chuyện với Hoàng Tính cũng đang ngồi vừa nghe cái lỗ tai ngon mắt vừa đĩa cái những trận bóng đá, thì hiện tại thì bà Hà Lan đã thắng 2 mà Mexico chỉ có 1 thôi nha quý vị. Bây giờ là phút 90 cộng 4 cộng 4 phút nữa thì chắc có lẽ là bây giờ thì chắc chắn là Hà Lan sẽ vô đi tiếp nữa. Không biết là nha sĩ có mê đá banh không vậy?
Em cũng thích coi, nhưng mà tại vì không có nhiều thời gian cho nên cũng không có coi được nhiều game thưa anh. Nhưng mà đá banh là một cái sport rất là thú vị để coi, bởi vì thường có 4 năm mới đá một lần.
Đúng rồi.
Cho nên dạ rất là thú vị.
4 năm đá lần cho 4 ngày đá lần thì chắc có lẽ là nha sĩ cũng ngại nè. Dạ. Bây giờ thời gian của chúng ta cũng không còn nữa, thì chắc có lẽ là mời Phương Thảo và nha sĩ gửi lời chào nhé.
Dạ, 10 năm hồi trước rồi.
Trước hết Nam Hồ xin cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn chị Phương Thảo và chị Tâm Nguyên và Đài Sài Gòn 1600 AM, và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe trong 30 phút vừa qua. Và Nam Hồ xin hy vọng sẽ gặp tất cả quý vị trong tháng 8 ngày 16 với chương trình ca nhạc của nhóm Trẻ Giúp Trẻ với chủ đề Dòng Thời Gian.
Phương Thảo thì cũng một lần nữa xin cảm ơn 1600, đặc biệt anh Hoàng Tính và Tâm Nguyên đã support và cũng như là giúp đỡ cho Phương Thảo cũng như tất cả những người khách mời trong chương trình 1600, chương trình Y Học Về Đời Sống. Và xin cảm chúc quý vị được một ngày thật là an lành và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới.
Vâng, và Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tính một lần nữa gửi lời mến chúc đến bác sĩ Nam Hồ cũng như chị Phương Thảo một cái ngày cuối tuần vui vẻ. Và rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Y Học Và Đời Sống, và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Và xin quý vị đừng rời làn sóng của Đài 1600.